Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, với nhiều cách làm hay hiệu quả, phong trào dân vận khéo trên địa bàn huyện Phù Cát đã mang lại nhiều kết quả tích cực, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Bài viết sau đây phản ánh cụ thể.
Theo Phó Ban Dân vận huyện ủy Phù Cát Ngô Thị Tuyết Sương, phong trào dân vận khéo đã được cấp ủy đảng chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, gắn với việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn huyện đã xây dựng 142 mô hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có 38 mô hình về phát triển kinh tế, 44 mô hình về văn hóa xã hội, 55 mô hình về quốc phòng an ninh, 5 mô hình về xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Nhiều mô hình dân vận khéo được triển khai hiệu quả, có sức lan tỏa cao, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Qua đó khẳng định được sự nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết, gương mẫu đi đầu của cán bộ đảng viên với nhiều cách làm hay hiệu quả trong vận động nhân dân chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới nâng cao. Cũng từ năm 2021 đến nay, toàn huyện Phù Cát đã vận động nhân dân tự nguyện góp hơn 2,4 tỷ đồng, hiến 6.687 m2 đất để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Nhân dân cũng đã đóng góp hơn 500 ngày công lao động để xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp hàng trăm tuyến đường giao thông, kênh mương, lắp đặt điện chiếu sáng ở các tuyến đường nông thôn. Về xã nông thôn mới nâng cao Cát Trinh hôm nay, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là hệ thống hạ tầng được xây dựng bài bản, cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp, cuộc sống người dân ngày càng khá giả. Đây là kết quả đạt được qua thực hiện công tác dân vận nhân dân chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới các năm qua. Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cát Trinh Phạm Trường Vinh, năm 2023, địa phương xác định phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí để về đích xã nông thôn mới nâng cao. Đồng chí Phạm Trường Vinh cho biết, nhờ làm tốt công tác dân vận, xã đã vận động nhân dân tháo gỡ tường rào cổng ngõ vật kiến trúc, hiến 2.400 m2 đất, đóng góp hàng nghìn ngày công lao động, ủng hộ hơn 726 triệu đồng xây dựng đường giao thông, trồng các tuyến đường hoa, xây dựng nhà văn hóa, các công trình vệ sinh môi trường. Nhờ vậy đến nay, xã đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, đang hoàn thiện hồ sơ để đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận. Bí thư Đảng ủy xã Cát Trinh Nguyễn Thị Cẩm cho hay, đến nay, xã đã xây dựng thành công 10 mô hình dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Điển hình như mô hình đoạn đường vệ sinh môi trường sáng, xanh, sạch đẹp, phân loại rác thải tại nguồn, ngôi nhà xanh do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thực hiện. Các mô hình đã giúp người dân dần thay đổi nhận thức về vấn đề vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp. Còn tại xã Cát Hanh, trong năm 2023, Hội Nông dân xã đã xây dựng mô hình trồng dừa xiêm kết hợp đào ao nuôi ốc bươu. Tuy mới hình thành nhưng mô hình đã góp phần làm thay đổi cuộc sống bà con, nâng cao thu nhập của hộ gia đình. Chủ tịch Hội Nông dân xã Cát Hanh Lê Văn Thạnh cho biết, toàn xã có tổng diện tích đất trồng dừa xiêm trên 350 hectare, trong đó trồng tập trung gần 178 hectare. Nhằm nâng cao thu nhập cho bà con nông dân, góp phần hoàn thành tiêu chí số 10 về thu nhập trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao, hội đã xây dựng mô hình dân vận khéo trồng dừa xiêm kết hợp với đào ao nuôi ốc bươu đen. Đến nay, toàn xã đã nhân rộng được 5 mô hình tại các thôn Tân Hóa Bắc, Vĩnh Long, Khánh Phước. Ông Lê Văn Đông ở thôn Khánh Phước, xã Cát Hanh cho biết, được Hội Nông dân xã vận động tuyên truyền, từ năm 2020, ông bắt đầu trồng dừa xiêm kết hợp nuôi ốc bươu đen trên diện tích hơn 1.500 m2. Đến nay, mô hình đã mang lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao thu nhập. Ông Đông chia sẻ, nuôi ốc bươu đen không tốn nhiều chi phí thức ăn, công chăm sóc cũng không nhiều nhưng đem lại thu nhập khá ổn định. Hiện tại, tôi thả nuôi theo hình thức gối vụ. Đều đặn hàng tháng, tôi thu hoạch gần 100kg ốc thương phẩm với giá bán 80-100.000 đồng 1kg. Bên cạnh đó, từ 100 cây dừa xiêm, mỗi năm tôi có thu nhập hơn 80 triệu đồng. Tính cả hai thứ, tổng thu nhập mỗi năm gần 200 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi hơn 120 triệu đồng. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chương mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, Huyện ủy Hoài Ân vừa tổ chức hội thi dân vận khéo năm 2024, thu hút 15 đội thi đến từ đảng ủy các xã thị trấn trong huyện tham gia. Hội thi nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy chính quyền, cán bộ, đảng viên, viên chức, hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn huyện về chủ trương nghị quyết, chỉ thị của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới. Nhất là những nội dung về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác dân tộc, tôn giáo, công tác dân vận chính quyền, xây dựng đời sống văn hóa và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua đó, nâng cao kiến thức, năng lực xử lý tình huống công tác dân vận ở cơ sở, trao đổi, học tập kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với công tác tuyên truyền, vận động quần chúng khi giao tiếp, quan hệ với nhân dân và xử lý những tình huống, những sự việc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Bài viết sau đây ghi nhận qua hội thi.
Thưa các đồng chí và các bạn, hội thi dân vận khéo huyện Hoài Ân năm 2024 lần lượt trải qua 3 phần thi gồm phần chào hỏi, phần thi kiến thức chung, thi trách nhiệm, phần xử lý tình huống. Ban tổ chức chia làm 4 đợt thi, mỗi đợt thi từ 3 đến 4 đội, mỗi đội có 3 thành viên. Nội dung thi là tìm hiểu về quan điểm chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, trong đó có công tác dân tộc tôn giáo, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền về xây dựng nông thôn mới, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các chủ trương lớn triển khai tại địa phương đơn vị, các văn bản quy định về công tác cải cách thủ tục hành chính, về chức trách nhiệm vụ công vụ. Ngoài ra, các đội thi tìm hiểu thêm về các nhân vật lịch sử, về lịch sử đảng bộ huyện Hoài Ân. Thông qua 3 phần thi chào hỏi kiến thức chung, xử lý tình huống, các đội đã thể hiện cách hiểu và vận dụng các kỹ năng để làm công tác dân vận theo cách khéo léo nhất, sinh động nhất có thể. Và ở phần thi chào hỏi, các đội tự giới thiệu về những nét đặc trưng của địa phương theo hình thức sân khấu hóa. Dù mới là phần thi đầu tiên, nhưng các đội đều thể hiện sự đầu tư, quyết tâm tranh tài với nhiều hình thức, hát múa, minh họa, đọc vè, ngâm thơ, v.v. sao cho ngắn gọn, dễ nhớ. Đội thi xã Ân Thạnh gây ấn tượng bằng lối dẫn dắt xuất tích, hiệu quả và được trao giải màn chào hỏi hay nhất. Sau đó, đồng chí Nguyễn Đô, bí thư đảng ủy xã, thành viên ban chỉ đạo đội thi xã Ân Thạnh cho biết, mỗi thành viên đều tự mình chuẩn bị lời thoại, cách đối đáp, ráp nhạc sao cho uyển chuyển và tập dượt kỹ càng với nhau để đạt hiệu quả cao. Cùng với đó, chúng tôi xác định sẽ truyền tải thông điệp về nông thôn mới, nâng cao, nên đã nhấn mạnh nội dung này ngay từ đầu để ban giám khảo và khán giả dễ nhớ hơn. Bước vào phần thi kiến thức chung, các đội thi thể hiện được tinh thần chắc luật vững tư tưởng, đảm bảo thực hiện công tác dân vận đúng chủ trương. Ông Phan Đỗ Minh Thanh Anh, trưởng ban dân vận huyện ủy, trưởng ban tổ chức hội thi đánh giá. Các đội thi đã có sự chuẩn bị bài bản qua đối chiếu đáp án, độ chính xác là 85-90%. Đặc biệt có những đội đạt độ chính xác gần 100%, chứng tỏ rất đầu tư và nghiên cứu một cách nghiêm túc. Cùng với đó, nhiều mô hình câu chuyện thời sự đã được chuyển tải sinh động thông qua hình thức sân khấu hóa. Những mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, thực hiện dân chủ ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới. Những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với công tác dân vận hiện nay được các đội thể hiện rõ ràng, dễ hiểu mà không kém phần duyên dáng. Nhờ bắt nguồn từ thực tiễn nên mỗi tiết mục đều chân thực và mang nét riêng, đặc trưng của từng địa phương. Mang đến hội thi tiểu phẩm dân vận khéo, việc gì cũng thành công để nói về chủ trương giải phóng mặt bằng làm đường giao thông nông thôn xã đang thực hiện. Đội thi đến từ xã Ân Phong đã được trao giải tiểu phẩm hay nhất. Nói về kịch bản, chị Nguyễn Thị Hồng Nghĩa, đội trưởng đội xã Ân Phong cho biết, câu chuyện trong tiết mục được xây dựng từ người thật, việc thật ở xã. Chị nói, địa phương chúng tôi đang làm đường bê tông nông thôn. Bên cạnh số đông người dân ủng hộ, vẫn còn vài hộ chưa hiểu việc nên chưa thật sự nhiệt tình. Do vậy chúng tôi đã linh hoạt dùng sự thân tình gần gũi để giải thích động viên. Nhờ đó người dân không chỉ ủng hộ mà còn rủ nhau hiến đất, tháo dọn hàng rào cổng ngõ chặt cây v.v. để thuận lợi cho việc thi công, góp phần tạo diện mạo mới sáng xanh sạch đẹp cho địa phương. Qua một ngày tranh tài sôi nổi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi đến từ xã Ân Phong, giải nhì thuộc về đội thi đến từ thị trấn Tân Bạc Hổ và đội thi xã Ân Hảo Tây, giải ba thuộc về đội thi xã Ân Mỹ và đội thi xã Ân Thạnh. Hội thi dân vận khéo huyện Hoài Ân năm 2024 đã khép lại, nhưng dư âm vẫn tiếp tục lan tỏa. Nhiều kinh nghiệm được bổ sung đúc rút trong thực tiễn công tác dân vận tại địa bàn huyện Hoài Ân. Theo Phó Bí thư Huyện ủy Nguyễn Việt Hà, làm tốt công tác dân vận luôn được cấp ủy đảng chính quyền ở huyện xác định là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Trong đó, việc triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua dân vận khéo là yếu tố quan trọng, góp phần chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người dân, đi đôi với phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Chính vì vậy, cấp ủy đảng các địa phương cần tiếp tục rèn luyện kỹ năng, trao đổi kinh nghiệm, xử lý các tình huống dân vận ở cơ quan đơn vị địa phương, đồng thời tiếp tục nhân rộng tôn vinh những mô hình điển hình dân vận khéo tiêu biểu. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
Thông tin quảng cáo.
Sốt rét là một căn bệnh nguy hiểm. Mục tiêu của Việt Nam là loại trừ sốt rét vào năm 2030. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn những hiểm họa cản trở mục tiêu này. Người ngủ rừng, dẫy, đi vào vùng sốt rét, qua lại biên giới dễ mắc bệnh. Sốt rét kháng thuốc có nguy cơ lan rộng. Muỗi sốt rét có ở nhiều nơi. Nếu bạn có các biểu hiện như rét run, sốt nóng, vã mồ hôi, đau đầu, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị sốt rét miễn phí. Phòng bệnh bằng ngủ màn, phun hóa chất, bôi kem xua diệt muỗi. Hãy cùng nhau chung tay loại trừ sốt rét.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.